Chương 763, lịch sử chân chính không sai, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Yêu Linh Đồ, hay nói đúng hơn là Yêu Linh Đồ hiện tại. Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chi Bách bỗng nhiên nói nhỏ, trách không được ta mãi không thể tính toán ra kẻ chủ mưu thực sự đằng sau mạng, trách không được ta coi thường Yêu Linh Đồ này, hóa ra hắn không phải người thuộc vũ trụ này. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Những lời nói của Yêu Linh Đồ hoàn toàn khiến mọi người chấn động một lần nữa. Kết hợp với những gì Khai Tịch Giả nói trước đó, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Trước đây, Khai Tịch Giả từng nói hắn muốn giết Linh Uy Ngưỡng để ngăn chặn một người phục sinh. Người đó chính là Yêu Linh Đồ, hay còn gọi là Thủy Tôn. Nguyên nhân thực sự của trận chiến trên cổ chính là tham lam, chứ không phải như những gì được ghi chép trong lịch sử. Minh Tôn cũng không phải là kẻ xâm lược từ vũ trụ khác, mà tất cả tai họa đều xuất phát từ lòng tham lam của những kẻ cầm đầu. Theo lịch sử chính thức, Khai Tịch Giả và Minh Tôn là hai người mạnh nhất trong vũ trụ này. Chúng ta không cần suy đoán quá nhiều về mối quan hệ của họ, vì điều đó không quá quan trọng đối với toàn bộ sự việc. Hai người đứng trên đỉnh cao này bất ngờ phát hiện ra rằng Thiên Tôn đỉnh phong là giới hạn sức mạnh tối đa mà vũ trụ này có thể dung nạp. Tuy nhiên, họ không cam tâm với điều đó, họ muốn trở thành vĩnh hằng, muốn đạt đến cảnh giới Chí Tôn. Cuối cùng, vào một ngày nọ, họ phát hiện ra một vũ trụ khác, và trong vũ trụ đó có một người đã thành công đạt đến cảnh giới Chí Tôn, trở thành Thủy Tôn. Trở thành Thủy Tôn đại diện cho khởi đầu và kết thúc của vạn vật, là sự vĩnh hằng thực sự. Sức mạnh của Thủy Tôn không thay đổi theo thời gian, vượt qua mọi giới hạn. Khai Tịch Giả và Minh Tôn đều muốn đạt đến cảnh giới này, nhưng điều đó không thể chỉ đơn thuần bằng cách tu luyện. Vì vậy, họ đã vạch ra một kế hoạch độc ác và tàn nhẫn. Kế hoạch đó là hợp sức mở ra thông đạo vũ trụ, đưa Bảo Thiên Hoàng thuộc Bảo Phượng nhất tộc đến vũ trụ kia. Ban đầu, họ muốn Bảo Thiên Hoàng đến đó để dò thám tình hình và chuẩn bị cho cuộc chiến giữa Khai Tịch Giả và Minh Tôn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng Bảo Thiên Hoàng đã bị Thủy Tôn phát hiện ngay sau khi đến nơi. Tuy nhiên, như Thủy Tôn đã nói, hắn không những không giết Bảo Thiên Hoàng mà còn yêu nàng. Khi Bảo Thiên Hoàng truyền tin tức này về, Khai Tịch Giả và Minh Tôn đã thay đổi kế hoạch và dẫn đến bi kịch này. Tuy nhiên, đối với Khai Tịch Giả và Minh Tôn, đây là một thành công vang dội. Họ đã lấy được một thứ từ trái tim Thủy Tôn, thứ đó chính là linh hồn của Thủy Tôn. Linh hồn của Thủy Tôn là chìa khóa để Thiên Tôn đỉnh phong lên cấp Thủy Tôn. Khi mất đi linh hồn, Thủy Tôn không còn là Thủy Tôn thực sự. Sau khi chiếm được linh hồn, Khai Tịch Giả và Minh Tôn đều nhận ra rằng họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Linh hồn phách chính giữa linh hồn mới là chìa khóa để lên cấp Thủy Tôn. Tuy nhiên, lúc này việc tu luyện lại linh hồn của họ đã không thể. Vì vậy, họ đều đặt mục tiêu lên linh hồn của Thủy Tôn. Tuy nhiên, linh hồn chỉ có một phần. Mà họ có hai người, nên việc phân chia phần linh hồn này trở thành mâu thuẫn lớn nhất giữa Khai Tịch Giả và Minh Tôn. Cũng chính lúc này Thủy Tôn, kẻ lén lút xâm nhập vũ trụ này, đã nhìn thấy cơ hội. Hắn lợi dụng việc linh hồn của mình không có thân thể để mượn xác thủ hạ của Khai Tịch Giả và Minh Tôn, khiến cho mâu thuẫn giữa hai phe ngày càng gay gắt. Cuối cùng, dưới sự xúi dục của Thủy Tôn, một trận đại chiến chưa từng có đã nổ ra. Thực ra, trong trận đại chiến đó, Thủy Tôn cũng đã ra tay nhiều lần, ví dụ như nhập vào thân xác Tuần Thiên Giả thủ lĩnh Linh Dược Đan, dẫn đến việc chiến viên Đan Dược cuối cùng gia nhập phe Minh Tôn trong trận chiến quyết định, giáng một đòn chí mạng cho Khai Tịch Giả. Hắn cũng mượn xác Chi Bắc một đời trước để đầu độc đạo chuẩn, khiến đạo chúng lầm tưởng Khai Tịch Giả đã xa vào tà đạo, và chém cả Khai Tịch Giả trong lúc định tấn công Minh Tôn. Không chỉ vậy, Thủy Tôn còn âm thầm thao túng nhiều sự kiện khác. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của trận đại chiến này không như ý muốn của Thủy Tôn. Hắn không thể giết chết Khai Tịch Giả và Minh Tôn, và mối thù của hắn vẫn chưa được báo. Thủy Tôn không cam tâm với kết quả này. Điều khiến hắn tức giận hơn nữa là linh hồn mà hắn lấy trộm từ Khai Tịch Giả đã biến mất. Sau khi Khai Tịch Giả và Minh Tôn chết, Thủy Tôn đã bỏ ra vô số công sức nhưng vẫn không thể tìm thấy nó. Cuối cùng, hắn buộc phải tìm cách khác để phục hồi tu vi Thủy Tôn của mình. Linh hồn của hắn đã bị Khai Tịch Giả giấu ở một nơi bí ẩn nào đó trên chiến trường đại chiến giữa hắn và Minh Tôn, do vô số cường giả đã chết trên chiến trường này, dẫn đến vô số oan hồn mạnh mẽ trú ngụ ở đây, nên đây là nơi lý tưởng để che giấu linh hồn. Về sau, chiến trường đó dần dần biến thành Vẫn Lạc Chi Mộ ngày nay, và linh hồn của Thủy Tôn cũng trở thành mộ linh của Vẫn Lạc Chi Mộ. Nói đến đây, chân tướng đã rõ ràng, linh hồn của Thủy Tôn mấu chốt để lên đến cảnh giới Chí Tôn. Phần vĩnh hằng mà mọi người nhắc đến chính là linh hồn của Vẫn Lạc Chi Mộ, chính là Tiểu Hầu Tử. Có lẽ một số người còn nhớ, khi Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hầu Tử, nó không có hình dạng như bây giờ mà là biến đổi theo suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Linh hồn của nó nhìn thấy mong muốn trong lòng Tôn Ngộ Không mới có thể hóa thân thành Tiểu Hầu Tử. Đây cũng là lý do khiến Diệt Thế Cửu Đầu Xa kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Hầu Tử. Mặc dù Tiểu Hầu Tử là linh hồn của Thủy Tôn, nhưng sau khi bị Khai Tịch Giả và Minh Tôn tách ra, nó đã có ý thức riêng của mình. Sau đó, Khai Tịch Giả đã cố ý dẫn dắt, khiến Tiểu Hầu Tử trở thành vật sở hữu của riêng mình. Minh Tôn vẫn không thể tìm được linh hồn có thể sánh ngang với linh hồn này. Trong kế hoạch của Khai Tịch Giả, hắn sẽ sử dụng thân thể của Tôn Ngộ Không sau khi phục sinh để dung hợp hoàn toàn với Tiểu Hầu Tử, tức linh hồn của Thủy Tôn. Vì vậy, hắn buộc phải tách linh hồn phách của mình ra khỏi linh hồn sau khi chết. Bằng cách này, hắn sẽ trở thành Thủy Tôn mới trong vũ trụ này, đạt được sự vĩnh hằng. Cũng chính vì vậy, sau khi Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, Tiểu Hầu Tử mới có thể giúp Tôn Ngộ Không dung hợp hai đóa Tam Linh Hoa. Thực ra, Tam Linh Hoa chính là ba phần linh hồn của Thủy Tôn bị tách ra. Vì Thủy Tôn đã đạt đến điểm cuối cùng của con đường Chi Tôn, linh hồn của hắn rất mạnh mẽ và không thể dung hợp dễ dàng. Chỉ có thể chia linh hồn của Thủy Tôn thành ba phần và hấp thu từng bước. Nói cách khác, bản thân Tiểu Hầu Tử chính là đó Tam Linh Hoa thứ ba. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ đây, chính như Đạo Chuẩn và Tôn Ngộ Không từng nói. Mọi sự vật trên thế gian này đều có lý do tất nhiên. Trước đây, Tôn Ngộ không hiểu rõ những lời này. Nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hít sâu một hơi, tim Tôn Ngộ Không dần dần bình tĩnh lại. Thấy không ai hỏi gì, Dư Linh Độ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ngu ngơ, có chút thất vọng và tiếc nuối. Các người có biết hay không, việc đạt được thành công bằng giá rất lớn mà không ai chia sẻ là khó khăn đến mức nào. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu một trò chơi. Nội dung trò chơi là mọi người có 5 lần hít thở để hỏi ta một câu hỏi. Nếu không hỏi hoặc hỏi câu hỏi vô nghĩa, ta sẽ giết người đó. Bây giờ, trò chơi bắt đầu. Nói xong, hắn lập tức chỉ tay về phía Tê Chiếu và bắt đầu đếm ngược. Khi đếm đến số 4, Tê Chiếu mở miệng. Yêu Linh Đồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tê Chiếu cũng cảm thấy bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi câu hỏi này. Hắn không biết trò chơi của Yêu Linh Đồ có nghiêm túc hay không, nhưng hắn cũng không muốn trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Đúng vậy, Tê Chiếu quả là Tê Chiếu. Nếu đây là trò chơi, thì phải tuân thủ luật chơi. Yêu Linh Đồ chính là thân thể còn sót lại của ta năm xưa. Lúc đó ta đã lợi dụng sức mạnh của thân thể còn sót lại để phá vỡ vũ trụ và đến đây. Còn thân thể thì biến thành Yêu Linh Đồ. Sau đó ta bị Đan Dược khống chế trong một thời gian ngắn, rồi lại bị Linh Uy Ngưỡng chiếm đoạt. Giờ đây vật đã về với chủ,